Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Tiếp tục công tác cứu trợ của chương trình Mái ấm tình thương, phái đoàn hôm nay đến tỉnh Quảng Nam ở miền Trung Việt Nam bị bão lụt và sạt lở. Phái đoàn đã phải vượt qua đường xá lầy lội và ngập lụt để phát quà và an ủi đồng bào địa phương, đặc biệt một gia đình có 4 người thiệt mạng do nạn lở đất. Ông Nguyễn Vi Túy trong phái đoàn tường thuật các sinh hoạt với SBS Việt ngữ.
Dạ vâng, thưa anh, đúng vậy. Thì sau khi chúng tôi tới Đà Nẵng thì chúng tôi đã phải dùng xe để đi thêm 4 tiếng đồng hồ nữa để đến địa điểm thứ nhất, rồi 2 tiếng đồng hồ nữa để đến địa điểm thứ hai, và 2 tiếng đồng hồ kế tiếp để đến địa điểm thứ ba, và 2 tiếng đồng hồ kế tiếp để đến địa điểm thứ tư. Thì trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi dự trù cho tới khoảng 7 giờ chiều nay chúng tôi mới hoàn tất cuộc viếng thăm để cứu trợ đồng bào bão lụt tại miền Trung, thưa anh.
Dạ vâng, thưa anh cho biết là hiện nay vẫn còn đang bị mưa lớn và lụt lội. Có phải là do cơn bão hiện giờ mà đang thổi vào Vịnh Hạ Long, cái bão Katak từ Phi Luật Tân thổi qua không anh?
Dạ thưa anh, đúng vậy. Ở đây người ta gọi là cơn bão số 16. Một số các cái dự báo thì nó cũng không chính xác lắm. Thí dụ như ở Sài Gòn đã cho tất cả các học sinh nghỉ học, nhưng mà thật ra cơn bão lại không đánh vào thành phố Sài Gòn, mà các cái tỉnh miền Trung tại một số nơi đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Và riêng chúng tôi tới miền Trung ngày hôm nay thì cái cơn bão đó, mặc dù nó không mạnh bạo như các cơn bão trước đây, nhưng mà nó cũng đã để lại những cái dư chấn mà nơi chúng tôi đi đang cũng bị ảnh hưởng rất là nặng nề. Ngoài miền Trung này, nơi địa điểm thứ nhất chúng tôi tới, thì ngoài cái chuyện bị bão lụt thì nó còn có cái chuyện sạt lở và cái chuyện xả lũ để mà vượt qua những cái luồng nước. Một nơi mà chúng tôi đã đi qua đã có một gia đình 4 người chết và thêm nhiều người mất tích, và chúng tôi cũng đã gửi tiền để hỗ trợ mai táng cho những nạn nhân này, thưa anh. Thì như quý vị đã biết, miền Trung không thể nào không bị bão lụt, chỉ có nhiều hoặc ít mà thôi. Vì vậy cho nên cái chương trình mà chúng tôi cứu trợ nạn nhân bão lụt tại miền Trung này, nó hầu như nó được tiếp diễn hàng năm. Và chúng tôi hiện đang đứng ở một cái vùng mà nó bị sạt lở, cũng như đồng bào đa số hành nghề rẫy và trồng cấy. Và giữa cái cơn bão lụt như thế này thì chúng tôi đã thấy nhiều vùng nước mênh mông trắng xóa, và chắc chắn trong những ngày tới họ sẽ gặp nhiều khó khăn, tại vì mùa màng thất bát và không có thể thu hoạch được. Những phần quà của chúng tôi đưa tới họ đã phải vượt những cái khó khăn để đưa tới cho họ, để họ có thể sống qua những cái ngày bão lụt như thế này, vì họ không có thể đi ra khỏi nhà và họ cũng không có những cái thực phẩm để mà mưu sinh. Vì vậy cho nên cái món quà của chúng tôi đến với họ thật là đúng lúc, và hy vọng rằng sẽ giúp đỡ họ một phần nào trong cái những ngày mà chúng tôi đến với họ cũng đã khó khăn, chứ không nói gì mà còn phải sống với những cái cơn bão lũ liên tiếp đang giáng xuống miền Trung hiện nay.
Dạ vâng, thưa anh, như vậy thì mỗi phần quà bao nhiêu tiền, thưa anh, gồm những món gì ạ?
Chúng tôi phát mỗi một phần quà là 10 kg gạo, thêm một số hiện kim là 50 ngàn, và một thùng mì gồm có tới 30-40 gói, cũng như một số các cái thực phẩm khác như là dầu ăn. Có nơi thì chúng tôi phát thêm cá khô, và có nơi chúng tôi phát thêm nước mắm. Và chúng tôi hy vọng rằng cái món quà này, nó dù nó là bé nhỏ so với chúng ta, nhưng mà nó cũng giúp đỡ họ có thể sống cả một tháng hoặc là một tuần, hai tuần, tùy theo cái nhân số ở trong gia đình. Khi chúng tôi tới đây thì nó có những cái thể trạng mà đồng bào kể cho chúng tôi nghe, thì chúng tôi thấy rằng cái món quà của chúng ta nó đáng giá hơn nhiều, là vì đã có những cái đoàn cứu trợ mà không đến tận tay họ thì muốn phát cho mỗi người 5 gói mì, nhưng mà khi ra tới đây thì nó lại trở thành mỗi gia đình được 5 gói mì. Thì anh thấy như vậy là cái phần biếu xén, biếu đã bị cắt xén một cách thảm hại. Và chính nhờ cái sự nỗ lực của chúng tôi đi đến tận nhà, đến tận tay, giao tận tay, dây tận mặt, cho nên đồng bào rất là phấn khởi, ngỏ ý cảm ơn chúng tôi rất là nhiều. Tại vì muốn đưa quà tới họ không phải là một điều dễ dàng trong cái tình thế hiện nay, thôi.
Dạ vâng. Dạ, thưa anh nói rằng hôm nay anh sẽ phát quà tại 4 địa điểm. Thì thưa anh, tổng số những người nhận được quà thì dự trù bao nhiêu là phần quà cho họ, thưa anh?
Chúng tôi phát cho 400 gia đình Tuy là nói là hơn 400 phần quà nhưng mà thực tế thì có những gia đình gặp những cái hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi lại trợ giúp trực tiếp bằng tiền mặt. Thí dụ như gia đình có 4 người chết vì sạt lở mà ở địa điểm nhất mà chúng tôi đã đi qua thì chúng tôi đã hỗ trợ 5 triệu đồng để họ có thể ma chay và cũng có thể là để những người thân trong gia đình có thêm chút thực phẩm để sống qua cái cơn bão hiện nay đang đổ xuống miền Trung. Và những trường hợp khó khăn chúng tôi cũng đi thăm những cái trường hợp khó khăn thì chúng tôi sẽ phát cho họ từ 1 triệu, 2 triệu tùy theo hoàn cảnh. Thì với cái số tiền này thì chúng tôi nghĩ rằng nó thực tế và nó sẽ giúp họ vượt qua và chắc chắn nó đến tay tận tay họ mà không phải qua bất cứ tổ chức nào.
Dạ vâng, thưa anh, đã có thể mô tả cái quang cảnh của đồng bào tại địa điểm thứ hai này anh đang phát đó, thì có nhiều người đến tham dự không và thời tiết tại đó hiện giờ có còn mưa, còn lụt lội gì không thưa anh?
Thưa anh, chúng tôi đang tiến gần lại cái chỗ phát quà. Thì như anh thấy có tiếng đang đọc tên và kêu những người nhận quà tới nhận quà. Quý vị không? Thì quý vị vừa nghe thấy những cái tiếng âm thanh đó là do những người đang thiện nguyện nơi này đang giúp chúng tôi chuyển quà. Thì cái không khí ngoài đây thì khi chúng tôi tới thì lạnh và mưa và bầu trời thì u ám, lái xe đi thì gặp những cái đoạn đường nước ngập trắng xóa và có đoạn đường chúng tôi đã phải tìm đường khác để tới với họ. Và đương nhiên đồng bào ở đây thì như trước mặt chúng tôi thì những người tới nhận quà đều phải mặc áo mưa, và như quý vị nhìn cái áo mưa của họ thì không thể tưởng tượng được, đó là chỉ là những cái bao ni lông, nón lá của họ thì rách tả tơi và chân họ thì có người đi dép, có người không. Và thường thì họ phải chống theo một cái gậy để dò đường và để đi cho nó đỡ bị té. Họ rất là lam lũ và khổ sở hiện lên trên khuôn mặt của họ. Và đương nhiên khi họ nhận được những món quà này, mặc dù có những người già, những người yếu và có những người bị tật, nhưng mà họ vẫn cố gắng để họ bảo vệ cái món quà của họ bằng cách phủ lên đó bằng những cái bao ni lông để cho không bị ướt, không bị mưa. Rồi họ cố gắng cột những cái món quà đó lên những chiếc xe đạp của họ để họ đạp. Và có những cái đoạn chúng tôi nhìn thấy từ xa có nhiều người đi không được thì phải dắt cái xe đạp đó. Trên đó có 10 ký gạo, có thịt mì và có thêm các cái thức ăn khác. Cùng cái món tiền thì họ được cất giấu rất là kỹ ở trong người của họ. Thì nhìn những cái hành động, những cái cử chỉ đó thì chúng ta biết là họ ở đây rất nghèo. Cái câu mà ngày xưa chúng ta nghe là chó đá gà ăn sỏi thì có nghĩa có thể áp dụng vô những cái trường hợp và những cái vùng mà chúng tôi đang đến thăm. Còn cái chuyện mưa gió bão bùng thì ở đây thì như quý vị biết là năm nào miền Trung cũng xảy ra như vậy, cho nên chúng ta cũng không ngạc nhiên gì mà khi mà chúng ta nghe lại những bản nhạc có những câu quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, mùa hè thiếu ăn, trời hành cơn lụt mỗi năm. Thì quả thật chúng tôi tới đây thì thấy họ đang phải chịu đựng những cái thiên tai bão lụt mà không phải một ngày mà là nhiều ngày, và có thể trong suốt quãng đời của họ nếu mà họ còn tiếp tục bám trụ ở những cái vùng đất như thế này.
Dạ vâng, sau khi cứu trợ tại 4 địa điểm ở tỉnh Quảng Nam này rồi thì thưa anh, phái đoàn sẽ dự trù làm những gì thưa anh?
Cuối cùng thì chúng tôi sẽ thăm một cái viện dưỡng lão nơi các nữ tu ở đây đang chăm sóc những người bị bỏ rơi. Và chúng tôi cũng đưa tới cho họ những loại thuốc mà một số quý vị hảo tâm ở Úc muốn chúng tôi chuyển tới cho họ. Và chúng tôi cũng tặng tiền để nơi này tiếp tục duy trì cái công việc phát ái của họ. Và sau đó chúng tôi sẽ trở về Sài Gòn và sẽ kết thúc cái chuyến viếng thăm này, và chúng tôi còn 2 ngày nữa để trở lại Sài Gòn. Tuy nhiên khi trở lại Sài Gòn thì chúng tôi lại nhận được thêm một số các cái yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp từ một số anh em thương quý binh. Một số anh em thương quý binh trên 350 người đã đến nhận quà rồi, nhưng mà cái tiếng đó đã được đồn đi và được lan ra, và một số các anh em ở các cái vùng xa cũng đã đến để gặp chúng tôi để xin giúp đỡ. Và có lẽ những ngày cuối cùng ở Sài Gòn của chúng tôi sẽ là những ngày bận rộn, thì chúng tôi sẽ phải tiếp đón và giúp đỡ thêm một số anh em thương binh khác.
Dạ vâng, cảm ơn anh Túy rất nhiều, và hy vọng rằng lần giúp cứu trợ anh em thương binh này, lần giúp đỡ anh em thương binh này, chúng tôi sẽ được trực tiếp nói chuyện với một số anh em. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh Phan Bách và cảm ơn quý thính giả của đài đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.